là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chiều Chủ nhật ngày 17 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, 20 phút còn lại của chương trình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Yên Bình sẽ phản ánh những vấn đề diễn ra tại địa phương thời gian qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sau 9 tháng tích cực triển khai xây dựng, đến nay dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái, tập đoàn Hoa Sen đã lắp đặt xong hệ thống dây chuyền sản xuất và chạm thử cho ra sản phẩm đầu tiên. Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái thuộc tập đoàn Hoa Sen có tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng với 3 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 từ năm 2017 đến năm 2018, nhà máy sẽ lắp đặt 6 dây chuyền sản xuất với công suất thiết kế 60.000 tấn thép một năm. Đến nay, sau 9 tháng thi công, nhà máy đã xây dựng xong nhà xưởng với diện tích trên 12.000 m2, lắp đặt xong hệ thống dây chuyền sản xuất, hiện đang tiến hành hoàn thiện hệ thống đường nội bộ, khuôn viên nhà máy, tiếp tục giải phóng mặt bằng để chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2 vào năm 2018-2020 để lắp thêm 6 dây chuyền sản xuất, nâng công suất của nhà máy lên 12.000 tấn một năm. Trong quá trình triển khai xây dựng, nhà máy mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, thiếu lao động chuyên môn cao, nhưng với sự giúp đỡ tạo điều kiện của tỉnh Yên Bái, đến nay nhà máy đã hoàn thành một số dây chuyền để chạy thử nghiệm. Dự kiến đến giữa năm 2018, nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 150 lao động tại địa phương.
Cây chè được xác định là cây trồng quan trọng trong việc phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do hiệu quả sản xuất chè thấp nên người dân đã chuyển đổi diện tích chè sang trồng một số cây trồng lâu năm khác, dẫn đến diện tích chè giảm mạnh trong 2 năm gần đây. Theo kết quả rà soát của ngành nông nghiệp, diện tích chè toàn tỉnh hiện có gần 8.500 ha, giảm hơn 2.700 ha so với năm 2015. Để nâng cao hiệu quả sản xuất chè, 2 năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai đề án phát triển chè vùng cao với trên 280 ha. Trong đó năm 2016 trồng mới 80 ha, kinh phí 700 triệu đồng do dự án quy xếp tài trợ. Năm 2017 toàn tỉnh sẽ trồng mới hơn 200 ha, kinh phí hỗ trợ gần 1,3 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cải tạo vùng nguyên liệu chè, đầu tư nâng cấp các cơ sở chế biến chè gắn với phát triển vùng nguyên liệu, phát triển diện tích chè san, phấn đấu đến năm 2020 trồng mới được 650 ha, nâng diện tích chè san vùng cao toàn tỉnh đạt 2.300 ha.
Năm 2017, Công an tỉnh đã cử 65 cán bộ chiến sĩ xuống 13 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó đã tổ chức trên 2.000 buổi tuyên truyền với trên 290.000 lượt người tham gia học tập ký cam kết thực hiện các nội dung về đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố duy trì 1.740 hòm thư góp ý về an ninh trật tự và trình báo tố giác tội phạm, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân thông tin nhanh nhất các hoạt động tội phạm cho lực lượng công an và chính quyền các cấp. Đến nay, nhân dân đã cung cấp trên 3.300 nguồn tin, trong đó có trên 1.700 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ trên 1.000 vụ việc, xử lý gần 1.600 lượt người vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng trên tuyến quốc lộ 37 chạy qua địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều điểm đen, tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông, ngành giao thông vận tải đã tập trung khắc phục xử lý để giúp các phương tiện đi lại thuận tiện an toàn. Km 286 800 thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được coi là một trong những điểm đen xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong năm 2017. Vị trí này có độ cua gấp nên đường không bằng phẳng, tầm nhìn hạn chế nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt từ khi nhà máy may của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái đi vào hoạt động với mật độ hàng nghìn lượt công nhân ra vào mỗi ngày, càng làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ông Đặng Xuân Hồng, người dân thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Mà khu này xảy ra tai nạn giao thông là đã chết là 3 người. Đấy. Mà còn những người bị ngã xe máy không kể. Và ô tô đấy thường thường ấy là đi ở phía đằng Yên Bái trở vào là hay lao xuống vực. Mà bên trong trở ra cũng hay lao xuống đồng vực. Đấy. Thế mà đến hiện nay thì là nhà nước đầu tư vào để tập trung làm cho cái cua này. Mở được cái đường này nó thẳng ra thì đã giải quyết được cái nút giao thông này thì nhân dân của chúng tôi đây rất phấn khởi.
Thống kê rà soát của ngành giao thông vận tải, hiện nay trên quốc lộ 37 đang tồn tại gần chục điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông. Đây là những vị trí có nhiều điểm cua gấp khúc, che khuất tầm nhìn nên rất nguy hiểm. Trên đoạn đường này thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông giữa các phương tiện đi ngược chiều, làm bị thương nhiều người và hư hỏng nhiều phương tiện. Trước bất cập này, từ giữa tháng 10 năm 2017, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã chỉ đạo các nhà thầu thi công xử lý các vị trí để đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Anh Nguyễn Văn Thắng, đội trưởng đội 7 Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái, đơn vị đảm nhận xử lý các điểm đen về an toàn giao thông trên tuyến cho biết.
Thì trong quá trình thi công thì về phía đơn vị thi công thì cũng gặp rất nhiều khó khăn vì là thi công trên mặt đường đang khai thác nên là lưu lượng xe qua lại rất là đông, ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công. Và chính vì như vậy nên là nhà thầu đã chủ động đề ra các cái phương án đảm bảo giao thông, phân luồng để cho xe qua lại được đảm bảo thông suốt. Và về phía đơn vị thì cũng bố trí tăng ca, tăng thiết bị xe máy để phục vụ công trình cho sớm hoàn thành kịp với tiến độ mà chủ đầu tư đề ra và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật do chủ đầu tư đề ra.
Với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ trên cơ sở nền đường cũ, các đoạn đường trên sẽ được điều chỉnh xử lý, mở rộng tầm nhìn, mở rộng mặt đường, bổ sung thêm rãnh thoát nước dọc, cống thoát nước ngang đường. Phần mặt đường được mở rộng, mặt đường láng nhựa đảm bảo an toàn và phát huy được hiệu quả. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các điểm đen trên tuyến sẽ được xử lý xong. Anh Trần Tuấn Anh, thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thấy mở đoạn cua này là rất là nguy hiểm, trước là đường rất hẹp. Và sau khi là cắt cua là thấy đường thoáng rộng là đảm bảo giao thông cho mọi phương tiện và người dân đi lại. Tôi cũng mong muốn là các ngành chức năng là muốn giải quyết nốt những cái cua là nguy hiểm để thuận tiện cho người tham gia giao thông.
Việc tích cực xử lý các điểm đen trên tuyến quốc lộ 37 đoạn từ thành phố Yên Bái đi huyện Văn Chấn của ngành giao thông vận tải sẽ góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Bình. Trong chương trình hôm nay, hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2017 và 28 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2017, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự phản ánh về những nỗ lực của huyện Yên Bình trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và một tấm gương thôn đội trưởng năng động trong công tác xã hội, làm kinh tế giỏi. Bây giờ là tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển bền vững. Trong những năm qua, huyện Yên Bình đã luôn chú trọng xây dựng nền quốc phòng vững mạnh gắn với thế trận an ninh rộng khắp, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Với vị trí là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình luôn xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giữ vững ổn định an ninh chính trị và là động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp sát với thực tế của địa phương và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng an ninh, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm, đó là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thượng tá Nguyễn Văn Trung, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Bình cho biết.
Đảng ủy quân sự huyện chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện sớm ban hành cái chỉ thị, kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng trong năm, chỉ đạo gắn thực hiện tốt cái việc phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn, tham mưu chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện cái chương trình kế hoạch của tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình mới, chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc luật giáo dục quốc phòng an ninh, rồi công tác quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn huyện và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. Các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đều gắn với củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện tốt các chính sách tồn đọng để bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo và phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, khả năng huy động tiềm lực kinh tế cho quốc phòng tăng, ngân sách đầu tư cho quân sự quốc phòng được cấp ủy chính quyền địa phương thì quan tâm đúng mức.
Với phương châm vững mạnh rộng khắp, hiện tại huyện Yên Bình đã xây dựng được 38 đầu mối dân quân tự vệ với trên 2.000 chiến sĩ, đạt tỷ lệ 1,9% so với dân số. Trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 21%. Thực hiện nghiêm nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn kịp thời xây dựng hệ thống kế hoạch, tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Trong năm 2017, 100% đơn vị dân quân trên địa bàn huyện hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện đúng thời gian, quy định. Qua kiểm tra, đánh giá, 100% cơ sở đạt yêu cầu, trong đó có 89,4% cơ sở đạt khá giỏi. Đặc biệt, năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện, được Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Chỉ đạo diễn tập quân khu đánh giá đạt xuất sắc. Tổ chức thành công 5 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt xuất sắc và 1 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão tìm kiếm cứu nạn đạt loại giỏi. Đội ngũ cán bộ quân sự xã thị trấn được đào tạo bồi dưỡng kiện toàn theo hướng cơ bản, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự ở cơ sở. Nhờ đó mà chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương không ngừng được nâng cao. Anh Trần Huy Sáng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vân Lãng cho hay.
Trong những công tác huấn luyện thì chúng tôi đều đảm bảo 100% quân số tham gia học tập và huấn luyện. Bên cạnh đó chúng tôi cũng làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy ban về công tác phòng chống cháy rừng và phòng chống lụt bão của địa phương. Thế bên cạnh cái việc đấy chúng tôi vẫn tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng làm tốt cái việc và giúp các gia đình chính sách, với gia đình có các đồng chí đang tại ngũ xuống là giúp thôn bản sửa làm đường, nâng cấp cái gọi là đường liên thôn liên xã.
Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp được chú trọng, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng cấp huyện và cấp xã thường xuyên được kiện toàn và củng cố, đúng đủ thành phần theo quy định. Các thành viên đã chủ động tham mưu đề xuất cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý phụ trách. Trong năm 2017, đã có gần 600 cán bộ đảng viên thuộc đối tượng 3 và 4 và trên 3.100 học sinh được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Công tác gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu với chất lượng cao. Công tác tuyển sinh quân sự thường xuyên được quan tâm. Các chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Song song với bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huyện Yên Bình còn chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, sơ kết tổng kết công tác giáo dục quốc phòng, từng bước đưa công tác giáo dục quốc phòng an ninh vào nền nếp. Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân với nhiệm vụ quốc phòng an ninh và thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. Ông Lương Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên thị trấn Yên Bình cho hay.
Hàng năm ấy là địa phương rà soát lại cái lực lượng dân quân, thế và tổ chức biên chế theo đúng cái hướng dẫn cấp trên. Thế và đặc biệt là hàng năm ấy 100% cán bộ công chức đều được tham gia học tập về cái nhiệm vụ quân sự phòng, thế và từ đó để xác định được cái nhiệm vụ của mình trong cái công việc. Thế và đặc biệt là hàng năm ấy, chúng tôi thường xuyên thống kê tất cả các cái phương tiện vật chất để phục vụ cho tình huống quốc phòng có thể xảy ra, đồng thời là bố trí các vị trí chiến lược theo ý đồ quân sự để đảm bảo cái sự tác chiến.
Huyện cũng đã kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh nhằm tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu quốc phòng an ninh. Hàng năm, huyện đã chỉ đạo các địa phương, các ngành xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thế trận quân sự, quốc phòng gắn với phương châm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân. Tập trung chỉ đạo các xã thị trấn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tích cực triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, đào tạo, y tế, các chính sách về an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, hậu phương quân đội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, củng cố lòng tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn chỉ đạo các cơ sở tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng địa phương. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, trong lực lượng dân quân tự vệ có thu nhập từ 100 triệu đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình như mô hình phát triển kinh tế của anh Ngô Mạnh Tuấn, thôn đội trưởng, thôn 6, xã Văn Lãng. Tận dụng diện tích đất sẵn có của gia đình, anh Tuấn đã đầu tư chuồng trại chăn nuôi với quy mô 200 con lợn trên lứa. Bên cạnh đó, anh còn trồng được 5 hectare rừng và 0,5 hectare chè bát tiên. Mỗi năm, gia đình anh có tổng thu nhập trên 300 triệu đồng. Anh Tuấn chia sẻ.
Trên cương vị làm thôn đội trưởng, tôi làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chi bộ, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng. Bên cạnh đó, tôi cũng là phát triển kinh tế gia đình và để nêu gương cho các đồng chí chiến sĩ dân quân trong thôn, vừa tăng thêm cái thu nhập của gia đình, đóng góp một phần vào xây dựng kinh tế quốc phòng của địa phương.
Bằng các biện pháp đồng bộ, sát thực tiễn, huyện Yên Bình đã từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện được tăng cường, củng cố, ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển toàn diện.
Susan. chẳng đào xa, câu ước hẹn với gió dù đang một giây vẫn nâng vang tiền những bài tình ca.
Ca Nam vừa gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc Cây đàn guitar một giây, sáng tác của nhạc sĩ Minh Quang. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Yên Bình, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Thưa quý vị và các bạn, năng nổ, nhiệt tình trong công tác xã hội và làm kinh tế giỏi là những lời nhận xét của người dân về thôn đội trưởng Phạm Huy Du ở thôn Hồng Xuân, xã Đại Đồng. Để hiểu rõ hơn về tấm gương này, thời gian tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên đài chúng tôi tới xã Đại Đồng để tìm hiểu về những việc làm của anh.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Hồng Xuân, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, anh Phạm Huy Du đã tập trung phát triển kinh tế gia đình theo hướng nông lâm kết hợp. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và nhận thấy điều kiện đất đai thổ nhưỡng của địa phương phù hợp với việc trồng và phát triển giống cây ăn quả có múi. Năm 2017, anh Du đã bàn bạc với gia đình đầu tư tiền mua cây giống, phân bón và chuẩn bị đất để trồng 1,5 ha cây ăn quả, trong đó có 0,5 ha là giống bưởi Đại Minh. Nhờ những kinh nghiệm học hỏi được từ các mô hình hiệu quả cùng sự đầu tư chăm sóc chu đáo, nên chỉ 6 năm, diện tích cây bưởi của gia đình anh đã bắt đầu cho thu hoạch mỗi năm trên 10 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2014 được thừa hưởng 4 ha keo do cha mẹ để lại. Nhờ chăm sóc chu đáo nên 2 năm trở lại đây, gia đình anh khai thác bán tỉa thu về 170 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở việc trồng cây ăn quả trong rừng, anh Du còn mạnh dạn đầu tư 50 triệu đồng để mở xưởng xay sát, chế biến thành phẩm nông nghiệp và chế biến thực phẩm chín như giò trà, nem chua, ruốc để phục vụ nhu cầu của người dân trong xã và tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nói về dự định phát triển kinh tế trong thời gian tới, anh Du chia sẻ.
Tới đây tôi tiếp tục dự kiến là sẽ mua 5 hectare rừng trồng và phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập và ổn định đời sống của gia đình.
Nhờ năng động, cần cù, chịu khó nên nhiều năm nay kinh tế của gia đình anh Du phát triển ổn định, trở thành hộ khá giàu ở địa phương với mức thu nhập gần 100 triệu đồng một năm. Không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, anh Phạm Huy Du còn nhiệt tình tham gia các hoạt động của xã, của thôn. Với nhiệm vụ được phân công là thôn đội trưởng, anh Du đã tích cực tham mưu cho ban chỉ huy thôn đề ra các giải pháp, biện pháp nhằm làm tốt công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Làm tốt việc quản lý quân số trong lực lượng dân quân và tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Nhận xét về thôn đội trưởng Du, bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
Về nhiệm vụ được giao là một thôn đội trưởng, thì anh Phạm Huy Du luôn sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thế về phát triển kinh tế, xây dựng phong trào nông thôn mới tại địa phương thì anh Phạm Huy Du rất là tích cực. Đối với gia đình thì đã tham gia phát triển cây keo. Ngoài ra thì anh Phạm Huy Du luôn vận động các hộ trong thôn cũng như ngoài thôn phát triển rừng và phát triển về chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao về kinh tế, thu nhập cho gia đình. Thế như năm 2017 thì gia đình anh Phạm Huy Du đã và đang hoàn thiện xây dựng ngôi nhà cho gia đình.
Cần cù sáng tạo trong sản xuất lao động, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhiệt tình năng động trong công việc được giao, anh Phạm Huy Du là tấm gương tiêu biểu để người dân học làm theo.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Yên Bình thực hiện. Những phút cuối của chương trình là thông tin quảng cáo.
thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất năm 2018, hệ thống xe máy Hòa Bình tưng bừng tổ chức các chương trình khuyến mại ngập tràn qua khủng cho khách hàng khi mua xe tại xe máy Hòa Bình. Lần đầu tiên chỉ có tại xe máy Hòa Bình, mua xe trúng xe, mua Alpha trúng Alpha, mua RSX trúng RSX. Mua Blade số trúng Blade số lượng giải thưởng không giới hạn, chỉ cần quay số sẽ nhận giải thưởng, không trúng xe cũng trúng quà khủng. Ngoài ra, mỗi khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình tiếp tục được tặng một phiếu bốc thăm tham dự chương trình bốc thăm may mắn để có cơ hội nhận tiếp các giải thưởng như tủ lạnh Panasonic, máy giặt Toshiba, nồi cơm điện cao cấp và nhiều giải thưởng giá trị khác. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, hệ thống xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp, lãi suất hỗ trợ chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị đầu tư hiện đại, đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với chất lượng hoàn hảo, phụ tùng dấu nhất chính hiệu. Chúng tôi cam kết phục vụ quý khách hàng với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Hãy đến với cửa hàng xe máy Hòa Bình để có chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 69 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ km 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 4 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh. Điện thoại 02163 873 668.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách, chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất năm 2018, hệ thống xe máy Hòa Bình tưng bừng tổ chức các chương trình khuyến mại ngập tràn qua khủng cho khách hàng khi mua xe tại xe máy Hòa Bình. Lần đầu tiên chỉ có tại xe máy Hòa Bình, mua xe trúng xe, mua Alpha trúng Alpha, mua RSX trúng RSX. Mua Blade số trúng Blade số lượng giải thưởng không giới hạn, chỉ cần quay số sẽ nhận giải thưởng, không trúng xe cũng trúng quà khủng. Ngoài ra, mỗi khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình tiếp tục được tặng một phiếu bốc thăm tham dự chương trình bốc thăm may mắn để có cơ hội nhận tiếp các giải thưởng như tủ lạnh Panasonic, máy giặt Toshiba, nồi cơm điện cao cấp và nhiều giải thưởng giá trị khác. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, hệ thống xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp, lãi suất hỗ trợ chỉ cần chứng minh thư và sổ hộ khẩu. Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, trang thiết bị đầu tư hiện đại, đảm bảo dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với chất lượng hoàn hảo, phụ tùng dấu nhất chính hiệu. Chúng tôi cam kết phục vụ quý khách hàng với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Hãy đến với cửa hàng xe máy Hòa Bình để có chiếc xe như mong muốn. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 69 phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ km 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47 phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 4 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh. Điện thoại 02163 873 668.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.